Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, Toàn ban Việt ngữ và Hòa ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 25 tháng 11 năm 2014, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25-31m. Cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý vị, trong câu chuyện truyền thanh tối nay, Ban Việt ngữ lần lượt gửi đến những thông tin về hai phiên phúc thẩm đối với 4 người dân giữ đất ở Dương Nội. Tự do báo chí có phải là mơ giữa ban ngày? Các nhà ngoại giao phương Tây chú ý nhiều đến nhân quyền Việt Nam. Có phải là động cơ chính trị đứng phía sau vụ tranh chấp quyền thừa kế, nhà, trong gia đình tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ? Kính mong quý thính giả theo dõi đến phút chót của chương trình. Đến đây, mời quý vị nghe bản tin tối thứ ba, ngày 25 tháng 11 năm 2014.
Thanh Trúc và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin buổi tối. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới hôm nay bày tỏ sự kinh hãi về vụ nhà báo tự do Trương Minh Đức bị 8 công an đánh đập đến bất tỉnh ở Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vào hôm 2 tháng 11, 2014 vừa qua. Ngay sau khi được tin, Ban Việt ngữ chúng tôi có bản tin chi tiết gửi đến quý thính giả khi ông được người nhà đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Hoàn Mỹ. Tuy nhiên, theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, ông Trương Minh Đức cho đến hôm nay vẫn trong tình trạng nguy hiểm về sức khỏe. Ông Benjamin Ismail, trưởng văn phòng châu Á-Thái Bình Dương của Phóng viên Không Biên Giới, kêu gọi cộng đồng quốc tế làm hết sức mình để buộc nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt sự khủng bố có hệ thống nhắm vào những người đòi hỏi tự do thông tin và tự do truyền thông.
Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới Reporters Sans Frontières cũng đã dẫn lời các nhân chứng cho biết 8 công an đã đón chàng nhà báo Trương Minh Đức và dùng mũ bảo hiểm đánh liên tục cho đến khi ông Đức bất tỉnh. Trước đó, nạn nhân cố chạy vào một quán cà phê nhưng không thành. Bà Thanh, vợ nhà báo Trương Minh Đức, nói với báo chí nước ngoài là chồng bà nhận diện được những kẻ tấn công là công an tỉnh Bình Dương, trong đó có Trung tá Hòa là người từng quấy nhiễu nhà báo Trương Minh Đức. Vài phút trước đây, bà cũng cho đài chúng tôi biết tình trạng sức khỏe của chồng bà như sau.
Dạ, thì hôm nay thì anh cũng tạm ổn định đấy anh ạ, nhưng mà cũng vẫn còn phải uống thuốc với phải tái khám anh, tại vì hễ mà ngưng uống thuốc thì nó lại đau. Nhưng cái cạnh sườn đó anh, hễ mà cứ như hôm nào mà anh ngưng thuốc cỡ ngày hay gì mà không uống thì như kiểu nó lại nhói đau ấy. Thành ra giờ vẫn còn phải uống thuốc. Anh ở trên Sài Gòn rồi, chứ không có còn nằm trong bệnh viện nữa. Nằm trong bệnh viện có 6 ngày rồi
đó. Những cái người mà người ta đánh đập mình đó thì bây giờ mình có biết rõ họ là ai và họ còn có tiếp tục gây rối cho mình không chị?
Bây giờ thì anh ở trên Sài Gòn đó, anh đâu có về nhà nữa là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa thì hôm đấy thì anh chỉ biết chính xác là cái người mà lấy cái giỏ sách của anh ấy, lấy giỏ sách của anh với đánh anh nhiều nhất đó là cái tên đấy là chỉ biết là trung tá Hòa thôi chứ còn... lúc đấy anh ấy đau quá rồi anh cũng không nhìn rõ hết mọi người, nhưng mà ông đó là người chỉ huy cầm đầu đấy, thì chỉ biết vậy thôi ạ.
Quốc hội Việt Nam hôm nay thông qua hai bộ luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi để thực thi hiến pháp 2013. Theo báo chí Việt Nam, luật nhà ở sửa đổi đã mở rộng đối tượng điều kiện được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam nhằm tạo yếu tố thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài và hội nhập quốc tế. Tuy vậy, Việt Nam vẫn chưa thực sự cởi mở khi hạn chế về tỷ lệ nhà ở mà Việt Kiều và người nước ngoài có thể mua và sở hữu, cũng như quy định thời hạn sở hữu chỉ có 50 năm. Riêng về luật kinh doanh bất động sản cũng vừa được thông qua, các nhà làm luật giữ quy định doanh nghiệp bất động sản phải có vốn pháp định ít nhất 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi thực hiện dự án phải có vốn thuộc sở hữu của mình không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha. Ngoài ra, theo luật mới, người mua hoặc thuê bất động sản dự án cũng được quyền yêu cầu cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng dự án, cũng như việc sử dụng tiền ứng trước và kiểm tra thực tế tại công trình.
Trong một diễn biến khác, hai tàu chiến tối tân nhất của Việt Nam lần đầu tiên viếng thăm Philippines vào hôm nay, ngày 25 tháng 11, 2014. Tuy nhiên, một quan chức Hà Nội nói với hãng Reuters rằng Việt Nam không có ý thách thức lực lượng hải quân hùng mạnh của Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông. Hà Nội đã mời cộng đồng ngoại giao lên thăm hai tàu khu trục Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ, neo đậu trên vịnh Manila. Đây là biên đội tàu chiến cấp Gepard 3.9, sử dụng công nghệ tàng hình và được trang bị tên lửa dẫn đường do Nga chế tạo. Hai tàu khu trục này sẽ lưu lại vịnh Manila trong chuyến viếng thăm thiện chí kéo dài 3 ngày. Hà Nội đang hiện đại hóa lực lượng hải quân với hạm đội tàu ngầm và các chiến hạm hiện đại trong bối cảnh Trung Quốc thể hiện tham vọng nuốt trọn Biển Đông. Mặc dù Việt Nam khẳng định chủ quyền ở Trường Sa, nhưng Trung Quốc và một số quốc gia khác cũng công bố chủ quyền trên một số đảo và bãi cạn thuộc khu vực Trường Sa. Hiện nay, Trung Quốc đang cải tạo bãi đá chữ thập thành một đảo nhân tạo để xây dựng một sân bay, bất chấp Hoa Kỳ và quốc tế kêu gọi cần giữ nguyên trạng.
Tại Viên Chăn, ba vị thủ tướng chính phủ ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào hôm nay 25 tháng 11 ký tuyên bố chung hợp tác khu vực mang tên Tam Giác Phát Triển. Trước đó, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đưa ra đề nghị 4 điểm nhằm tập trung phát triển hạ tầng giao thông thương mại của khu vực Việt Nam, Campuchia và Lào, trong đó có việc tạo hành lang pháp lý thông thoáng thông qua các chính sách thuế, thủ tục đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp ba nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng kêu gọi chung tay tìm kiếm giải pháp lâu dài cho quản lý và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Hà Nội cũng đề nghị phối hợp chặt chẽ để giải quyết các vấn đề an ninh tại khu vực biên giới.
Quý thính giả vừa nghe bản tin tối thứ ba ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, hai phiên phúc thẩm đối với bốn người dân Dương Nội giữ đất diễn ra vào ngày hôm nay 25 tháng 11 tại Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Gia Minh theo dõi và tường trình trong phần sau.
Kết quả phúc thẩm là tòa y án sơ thẩm 15 tháng tù đối với bà Cấn Thị Thêu và 20 tháng tù với ông Trần Văn Sang. Hai ông Trịnh Bá Khiêm, chồng bà Cấn Thị Thêu được giảm 3 tháng, từ 18 tháng tù còn 15 tháng tù, và ông Lê Văn Thanh giảm 5 tháng còn 7 tháng tù. Ông Thanh mãn án trong ngày hôm nay, 25 tháng 11, và được trả tự do tại tòa. Ngay sau khi phiên xử phúc thẩm kết thúc, luật sư Trần Thu Nam, người bào chữa tại phiên tòa, thông tin về kết quả như vừa nêu. Tuy nhiên, ông từ chối không cho biết lý do giảm và y án, cũng như không bình luận gì thêm, bởi ông cho là nhạy cảm.
Kết quả phiên tòa thứ nhất của bà Cấn Thị Thêu, vợ chồng bà Cấn Thị Thêu thì có xử 3 người, thì một người được trả tự do ngay tại tòa, giảm án và trả tự do ngay tại tòa là anh Thanh. Còn chồng của bà Cấn Thị Thêu là ông Trịnh Bá Khiêm thì được giảm 3 tháng tù, từ 18 tháng xuống còn 15 tháng. Còn bà Thêu thì giữ nguyên y án. Thế là phiên tòa thứ nhất, còn phiên tòa thứ hai là xử Trần Văn Sang thì y án sơ thẩm là không có giảm gì cả, vẫn là 20 tháng tù.
Cũng như các phiên xử, những thành phần phản kháng đối với chính quyền lâu nay, phiên xử phúc thẩm bốn người gồm hai vợ chồng bà Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Khiêm và hai ông Trần Văn Sang, Lê Văn Thanh trong ngày 25 tháng 11. Mặc dù trên nguyên tắc là sự công khai, thế nhưng tất cả những người thân của bốn người đều không được vào dự tòa. Thông tin mà họ biết được về phiên xử là qua luật sư cho biết mà thôi. Mặc dù không được thông báo chính thức và không được vào dự phiên xử, nhiều người dân khiếu kiện đất đai tại Dương Nội và nhiều nơi khác có mặt ở Hà Nội trong thời gian này cũng đã tập trung về khu vực Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, nơi diễn ra phiên xử, để theo dõi. Anh Trịnh Bá Tư, con của hai ông bà Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Khiêm, vào lúc 10 giờ 15 phút sáng ngày 25 tháng 11 cho biết như sau.
Sáng nay mọi người đến được phiên tòa thì họ cấm hết, không có gia đình là người dân vào ạ. Cả bốn gia đình đều không ai được vào hết ạ. Không biết họ lấy lý do gì họ cấm hết tất cả không có một người thân nào vào được vào hết ạ. Hiện tại bây giờ nó đang lập ra và phép ở trước cửa tòa. Và bà con đã biểu tình và đi tuần hành qua các thành phố và bây giờ nó đang quay trở lại phiên tòa để biểu tình tiếp ạ. Số người thì hiện tại là rất đông, nó khoảng từ trên dưới 200 người ạ.
Một nhà hoạt động từ Sài Gòn, anh Bùi Tuấn Lâm vào ngày 25 tháng 11 theo dõi phiên phúc thẩm và có những nhận xét.
Đây là một phiên tòa xử về đất đai nhưng mà chẳng khác gì là một phiên tòa xử những cái người tù nhân chính trị. Tại vì nếu như xử một người gọi là gây rối trật tự công cộng hay là chống người thi hành công vụ trong những cái vấn đề đó thì rõ ràng là nó sẽ phải xử một kiểu khác. À, người ta cũng áp đặt cái cách hành xử giống như là những cái người tù chính trị vậy. Còn tinh thần của bà con Trung An, Trung Nội ngày hôm nay thì rất là mạnh mẽ. Cộng thêm là xung quanh rất là nhiều người dân ngoài của các tỉnh như là Đà Nẵng, rồi Tây Ninh, rồi nhiều cái tỉnh thành khác mà người ta đến Đà Nội để tuyên truyền thì sáng hôm nay người ta cũng ra để ủng hộ tinh thần cho bà con Trung An, Trung Nội. Còn với một số anh em bên nhóm đấu tranh dân chủ cùng ra để giúp đỡ về mặt thông tin, rồi cùng ủng hộ tinh thần.
Xin được nhắc lại, bà Cấn Thị Theo được xem là người tiên phong và kiên quyết trong công cuộc giữ đất của bà con Dương Nội, quận Hà Đông. Theo những người dân bị thu hồi đất thì quy trình mà cơ quan chức năng tiến hành trước hết không theo đúng quy định của luật pháp hiện nay tại Việt Nam và người dân không được tham khảo ý kiến. Vào tháng 3 năm 2010, cơ quan chức năng tiến hành cày ủi hoa màu của người dân. Trong số đất bị cày ủi có cả mồ mả thân nhân của dân chúng tại Dương Nội. Sau đó người dân Dương Nội đi khiếu kiện và đến tháng 6 năm 2012, họ nhận được kết luận của thanh tra chính phủ. Tuy nhiên dân chúng tại Dương Nội phản đối 5 trên 6 kết luận của thanh tra chính phủ đưa ra. Do đất bị bỏ hoang mà người dân không có phương kế sinh nhai, nên vào năm 2013, người dân Dương Nội ra khai hoang phục hóa khu đất bị cày ủi hồi năm 2010. Vì vậy không được bao lâu, vào ngày 26 tháng 3 năm 2014, cơ quan chức năng cho tiến hành bắt giữ hai ông Trần Văn Sang, Trần Văn Miên. Vào ngày 22 tháng 4, bắt thêm hai phụ nữ là Nguyễn Thị Ngân và Nguyễn Thị Toàn. Vào ngày 25 tháng 4, lực lượng chức năng gồm cả ngàn công an, bộ đội và thậm chí cả những thành phần bị phát hiện là bất hảo, tiến hành cưỡng chế khu đất mà dân Dương Nội đang giữ lúc đó. Trong đợt này, hai vợ chồng bà Cấn Thị Theo, ông Trịnh Bá Khiêm và ông Lê Văn Thanh bị bắt. Ba phiên sơ thẩm được tiến hành vào tháng 9 năm nay. Phiên thứ nhất vào ngày 15 tháng 9 kết án hai bà Nguyễn Thị Ngân và Nguyễn Thị Toàn, mỗi người 6 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Phiên thứ hai vào ngày 19 tháng 9 kêu án ông Trịnh Bá Khiêm 18 tháng tù giam, bà Cấn Thị Theo 15 tháng tù và ông Lê Văn Thanh 12 tháng tù giam cũng với tội danh chống người thi hành công vụ. Phiên thứ ba trong ngày 23 tháng 9, xử ông Trần Văn Miên 22 tháng tù và ông Trần Văn Sang 20 tháng tù với tội danh bị tuyên là gây rối trật tự công cộng. Ông Trần Văn Sang tại phiên sơ thẩm tố cáo bị công an đánh đập đến nỗi đi đứng khó khăn trong thời gian tạm giam để điều tra. Còn trường hợp bà Cấn Thị Theo được hai bà Nguyễn Thị Ngân và Nguyễn Thị Toàn cho hay, bà này bị giam chung với những người nhiễm HIV trong tù.
Tiếp nối chương trình phát thanh tối nay, mời quý thính giả nghe Nguyên Lam diễn đọc bài viết có tựa đề Tự do báo chí, mơ giữa ban ngày của tác giả Cánh Cò. Nội dung bài viết này không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Thông tin về nhà báo Nguyễn Công Khế đăng một bài viết về tự do báo chí cho Việt Nam trên trang của báo International New York Times khiến nhiều người tò mò và tìm đọc. Những điều mà ông Khế, nguyên tổng biên tập báo Thanh Niên viết, thực ra không có gì mới, thậm chí còn chưa lột tả được ý chính của một nền tự do báo chí, và trong bài viết của ông, người ta không tìm thấy nội dung tại sao Việt Nam không có tự do báo chí. Không chỉ riêng Việt Nam, tất cả các nước cộng sản và độc tài đều không có tự do báo chí, kể cả đất nước vừa thoát nạn cộng sản do ông Putin đang lãnh đạo. Ông Nguyễn Công Khế là một công thần trong lĩnh vực báo chí chính thống. Tờ Thanh Niên do ông dẫn dắt, đôi lúc cũng có những bài viết nổi bật. Tuy nhiên, điều mà Thanh Niên được yêu thích thật ra không phải do nội dung những bài viết ấy, mà do thái độ của lãnh đạo tờ báo đối với phóng viên của mình. Cho tới trước ngày ông Khế thôi giữ chức tổng biên tập, phóng viên của Thanh Niên luôn được bên vực, bảo vệ và sẵn sàng đương đầu với ban tuyên giáo nếu có vấn đề gì với các tác giả bài viết. Tuy nhiên, thành công trong nỗ lực này không mấy hào hứng, vì dù sao, một mình ông Khế không làm cho bữa tiệc báo chí đậm đà hơn, vì các món khác bày biện dày đặc trên chiếc bàn báo chí, lãnh địa đâm, giết, hiếp, cởi đã thay toàn bộ các bài viết ý nghĩa và cần thiết cho xã hội. Ông Nguyễn Công Khế thuyết phục chính quyền rằng tự do báo chí chỉ có lợi cho nhà nước và vì vậy đừng ngăn cản hay cấm đoán nó. Ông Khế đang một mình cô đơn trên con đường thiên lý mang tên tự do báo chí. Nhiều người cho rằng lời của ông là chân thành, hiếm hoi, tuy pha chút hài hước. Ông là người trong cuộc và ông biết rất rõ tại sao nhà nước Việt Nam không bao giờ chấp nhận một nền báo chí tự do. Vì nếu báo chí được thả lỏng, muốn viết hay đề xuất khai thác bất cứ lĩnh vực nào, thì chỉ trong một thời gian ngắn, chế độ sẽ sụp đổ, không ai có thể cứu vãn. Ý tốt của ông đề xuất với chính quyền trong niềm tin rằng, khi báo chí khui những sự thật như trường hợp ông Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền, thì nhà nước sẽ có cơ hội biết và sửa sai, do đó báo chí sẽ là cánh tay đắc lực làm cho đảng, nhà nước ngày một hoàn thiện hơn trong chính sách chống tham ô ngay trong nội bộ. Nghe qua thì hợp logic, và rõ ràng đây là điểm then chốt mà báo chí được cho là sức mạnh thứ tư hỗ trợ cho ba ngành, lập pháp, tư pháp và hành pháp. Nhưng nhà nước Việt Nam không có ba nhánh lập pháp, tư pháp và hành pháp, vì vậy câu hỏi đặt ra, tại sao phải cần cái sức mạnh thứ tư này? Và nếu ông Khế chịu khó lật vài trang hiến pháp ra, sẽ thấy rằng, Điều 4 Hiến pháp quy định cái gì trong đó? Tư pháp Việt Nam không cần báo chí, vì nó đã có những bản án bỏ túi cùng những quan tòa không hề biết luật là gì. Là tổng biên tập một tờ báo lớn, ông Nguyễn Công Khế thừa biết Viện Kiểm sát, Công an cùng tòa án là một sợi chỉ đỏ xuyên suốt với một mục đích duy nhất, xem xét tội lệ của người có công với cách mạng, với bọn phản động và nhất là bọn tuyên truyền lật đổ nhà nước. Bản án không dựa trên diễn tiến và bằng chứng, mà nó dựa trên hồ sơ lý lịch lẫn hiện tượng quan ngại của các nước có mối bang giao mà Việt Nam cần gìn giữ. Bản án nghe ngóng các trang mạng xã hội, cũng như các tuyên bố của những cơ quan nhân quyền, rồi nhận quyết định sau cùng từ đảng ủy. Báo chí Việt Nam không có thói quen điều tra độc lập, vì nó được cung cấp tin từ công an, do đó để cho báo chí tự do là cách tốt nhất tiêu diệt tòa án, nơi công khai gìn giữ sự độc tài chuyên chính một cách hợp pháp trước mắt thế giới cho chế độ hiện nay. Hành pháp Việt Nam lại càng không cần đến sự truyền thông trung thực của báo chí. Mọi chính sách, nếu bị báo chí phanh phui, thì miếng ăn của các cấp lãnh đạo sẽ vuột ra khỏi mồm, và từ đó kéo theo hệ lụy rất lớn là bè cánh không có cơ hội được thành lập. Thiếu bè cánh, sức mạnh của lãnh đạo sẽ chỉ còn 1%, và từ đó họ bị buộc phải làm việc nhiều hơn, bổng lộc ít hơn, và nhất là số tiền tham nhũng sẽ không thể kiếm ra một cách dễ dàng. Ông Khế nói nhà nước có lợi hơn, nhưng người đứng đầu cái nhà nước ấy, bất lợi trăm bề, thì thử hỏi họ có nghe không? Lập pháp Việt Nam từ lâu được mọi người xem là cánh tay của đảng, và vì vậy, đảng nói điều gì thì quốc hội sẽ bỏ phiếu cho điều ấy. Đảng bảo im thì 500 đảng cử ấy im, đảng bảo nói thì lai ra vài người sẽ nói. Vở diễn cứ lặp đi lặp lại mỗi năm và báo chí chạy theo những phát biểu hơn là nội dung cuộc họp. Báo chí không lười biếng và thiểu năng nhưng họ nhìn thật kỹ vào từng bài phát biểu và thấy rằng đại biểu chỉ nói vòng quanh, khơi mào, nhấn nhá và cuối cùng lúc nào cũng mong rằng được quốc hội quan tâm. Cái quan tâm ấy rơi xuống từ lâu, nhưng họ vẫn kiên trì cầm diễn văn mà đọc. Quốc hội có cần tới báo chí không? Câu trả lời là không. Họ, các nhà báo, ngồi bệt dưới đất trong cái tòa nhà đồ sộ mới toanh ấy. Quốc hội công khai cấm báo chí đưa tin về biểu quyết tín nhiệm. Quốc hội phàn nàn báo chí đưa tin quá lời. Quốc hội nhìn báo chí với đôi mắt bực dọc dò xét. Tất cả những sự việc ấy cho thấy đề xuất mở tung báo chí là có lợi của ông Nguyễn Công Khế, xem ra hơi bị lạc quan. Nếu quốc hội chấp nhận thì không khác chi bảo họ đuổi hết mấy trăm ông nghị gật về lại nhiệm sở cũ. Lấy ai biểu quyết tín nhiệm cho nhà nước được nhờ? Tự do báo chí cho Việt Nam sẽ chỉ có lợi cho nhà nước khi nào Điều 4 bị vứt đi, khi mà tam quyền phân lập được hình thành, và nhất là khi người dân tự do với lá phiếu của mình, kể cả bầu người cao nhất nước là tổng thống hay thủ tướng. Đòi hỏi tự do báo chí trong một guồng máy cộng sản chỉ là một bó hoa hồng gửi tới một đám tang. Hoa không được nhận thì chớ, thân nhân của người chết còn sẽ không tiếc lời thoá mạ cho sự ác ý này. Bó hoa tự do báo chí ấy liệu có làm thơm hơn cái thây ma báo chí cần được tẩy rửa hay không?
Thưa quý thính giả, hồi trung tuần tháng 11 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới công bố một báo cáo cảnh báo về nguy cơ chết đuối toàn cầu. Đây là báo cáo đầu tiên tổng kết về chết đuối trên toàn cầu do Tổ chức Y tế Thế giới thực hiện, với mong muốn lên tiếng cảnh báo các quốc gia về những cái chết hoàn toàn có thể được phòng tránh, nhưng lại đang trở thành một quan ngại đối với vấn đề sức khỏe cộng đồng. Để tìm hiểu vấn đề này, mời quý vị nghe buổi phỏng vấn của Việt Hà với bác sĩ David Mettings, tác giả chính của bản báo cáo, phần chuyển ngữ do Vũ Hoàng thực hiện.
Thưa bác sĩ, khi nói đến Tổ chức Y tế Thế giới, người ta thường nghĩ đến những vấn đề bệnh tật, vốn là những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới hiện nay. Vậy tại sao vấn đề chết đuối lại trở thành quan trọng vào lúc này đối với WHO ạ?
Lý do chính là vì đây là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, khiến 372.000 người chết mỗi năm, hơn một nửa trong số họ là dưới 25 tuổi. Chết đuối là một trong 10 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho những người từ 1 đến 24 tuổi ở tất cả mọi khu vực trên thế giới. Nếu so sánh chết đuối với các nguyên nhân hàng đầu gây tử vong khác, nói thí dụ như ở trẻ nhỏ dưới 15 tuổi, mặc dù chết đuối không gây chết nhiều trẻ em ở độ tuổi đó như các bệnh HIV hay viêm não, nhưng nó gây tử vong nhiều hơn ở trẻ em so với các bệnh sởi hay viêm phổi. Nếu nhìn vào bức tranh tổng thể là 372.000 người chết đuối mỗi năm, con số này chiếm 2/3 con số chết do suy dinh dưỡng toàn cầu và hơn một nửa con số tử vong do tiêu chảy trên toàn cầu. Đây là cả hai nguyên nhân gây tử vong hàng đầu mà mọi người nghĩ tới khi nói về vấn đề sức khỏe toàn cầu, và chúng tôi có cả một hệ thống để tập trung vào các vấn đề này. Điều mà chúng tôi đã làm trong báo cáo này là kêu gọi sự chú ý vào chết đuối và kêu gọi những nguồn quỹ tập trung vào vấn đề này, vì đây cũng là một trong những vấn đề sức khỏe cộng đồng.
Báo cáo cho thấy phần lớn các ca chết đuối xảy ra ở những nước đang phát triển và kém phát triển. Theo ông, nguyên nhân chính dẫn đến những cái chết đáng tiếc ở những khu vực này là gì ạ?
First of all, it needs to be said that over 90% of all drowning around the world occurs in low and middle income countries.
Trước hết, tôi muốn nói là hơn 90% số chết đuối xảy ra ở những nước có thu nhập thấp và trung bình trên thế giới. Những vùng có nhiều người chết đuối nhất là ở vùng Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương. Vì vậy, khu vực châu Á nói chung có tỷ lệ chết đuối rất cao. Phần lớn các ca chết đuối xảy ra ở trẻ nhỏ, ở những nơi rất gần nhà trẻ. Một nghiên cứu ở Bangladesh cho thấy hơn 80% trẻ ở độ tuổi dưới 5 chết đuối trong bán kính 20 mét từ nhà của trẻ. Kể cả khi trẻ lớn lên, trẻ vẫn có nguy cơ chết đuối và các em có xu hướng bị chết đuối cách xa nhà hơn. Một điểm chúng ta nên chú ý là hơn 50% số ca chết đuối ở độ tuổi dưới 25, có nghĩa là khoảng 50% người chết đuối có độ tuổi trên 25. Những ca chết đuối này xảy ra với những ngư dân, hiển nhiên xảy ra ở những vùng nước rộng, ở hồ, ở biển, nơi các ngư dân bị mắc bão hoặc do các vụ lật tàu, phà. Cho nên có nhiều bối cảnh khác nhau khi các vụ chết đuối xảy ra. Nhưng điều quan trọng là tỷ lệ chết đuối cao nhất xảy ra ở vùng Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương, ở trẻ là ở các khu vực rất gần nhà, ở ao hồ, kênh rạch, bể nước, sông hay các chậu nước đựng quần áo giặt đầy nước và để ở nhà. đây là các nguồn nước chính gây chết đuối ở trẻ.
Cũng theo báo cáo, thì tỷ lệ chết đuối ở các nước có thu nhập cao không đáng kể so với các nước có thu nhập thấp và trung bình. Vậy vấn đề kinh tế đóng vai trò thế nào trong vấn đề này ạ?
Yes, it's a good question, and it's an important thing to point out that in the high-income countries, what we have seen over many
Đây là điều quan trọng để chỉ ra là ở các nước có thu nhập cao, điều mà chúng ta chứng kiến trong các thập kỷ qua là ngày càng ít người chết đuối. Chúng tôi tin đó là do một loạt các nhân tố. Một trong các nhân tố là việc học bơi đã trở thành quen thuộc với mọi người ở độ tuổi rất trẻ. Một nhân tố quan trọng khác là người dân đang dần chuyển xa khỏi các vùng nông thôn tới thành thị nơi có sẵn nước máy. Điều này có nghĩa là người dân không phải đến các vùng nước mặt để lấy nước cho các sinh hoạt hàng ngày của mình. Đối với các nước có thu nhập thấp và trung bình, điều quan trọng theo tôi là khi sống ở các nơi này, người dân sống ở các vùng nông thôn phải sống gần các vùng nước mặt, vì nước là nguồn quan trọng cho cuộc sống của con người. Vì vậy, mối quan hệ giữa nước với người dân ở vùng nông thôn là rất khác so với mối quan hệ giữa nước với người dân ở các nước có thu nhập cao. Ở các nước có thu nhập cao, nguồn nước chủ yếu đến từ vòi nước ở bếp hay các phòng khác trong nhà hoặc là bể bơi giải trí ở nhà hay nơi công cộng luôn có người giám sát. Vì vậy, sự tiếp xúc với nước của người dân ở các nước có thu nhập cao khác với người dân ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Điều này góp phần vào việc làm giảm tỷ lệ tử vong do chết đuối, dù là ở trẻ 18 tháng hay đang tập đi, tình cờ bước ra khỏi nhà mà không có sự giám sát của cha mẹ, hay là ở những ngư dân đi đánh bắt cá khi có bão xảy ra.
Vấn đề chết đuối trong trẻ em ở các nước châu Á đã từng được UNICEF đề cập trong một báo cáo cách đây khoảng 2 năm, và đã có những khuyến nghị được đưa ra, nhưng cho đến giờ dường như đây vẫn là một vấn đề gây quan ngại chính. Với những khó khăn về nguồn lực mà các nước có thu nhập thấp và trung bình đang phải đối mặt, liệu những nước này có thể làm gì để giảm thiểu những ca chết đuối đáng tiếc này?
Well, there are three things that countries can do at the local community level, and then there are some other things that should be done at the national level. So,
có ba điều mà các nước này có thể làm ở mức cộng đồng và các điểm khác các nước này có thể làm ở mức quốc gia. Ở mức cộng đồng, các nước nên làm việc với các cộng đồng có nguy cơ nhiều người chết đuối để đảm bảo có các rào cản tiếp xúc với vùng nước. Chúng ta nói đến các tường rào hay nắp đậy ở những giếng nước để không có những hố trên mặt đất mà trẻ có thể ngã xuống. Quầy khu chơi cho trẻ nhỏ làm từ tre là những vật liệu sẵn có ở địa phương để trẻ chơi khi không có cha mẹ ở gần. Điều này ngăn cản trẻ bước khỏi nhà và rơi vào các vùng nguy hiểm khi không có cha mẹ giám sát. Họ cũng có thể làm cửa an toàn, rộng 1 mét, dùng các vật liệu sẵn có ở địa phương để trẻ không vào các nhà được xây trên vùng nước vốn rất phổ biến ở Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương, như các nhà xây trên sông Hồ. Trẻ bước ra khỏi các nhà này có thể ngã xuống nước. Thứ hai nữa là những nơi giữ trẻ ở địa phương an toàn cho trẻ, đảm bảo tránh nguy cơ chết đuối hay các rủi ro thương tật khác có thể xảy ra với trẻ. Cuối cùng là ở địa phương, chúng tôi kêu gọi việc dạy trẻ biết bơi sớm và những quy định an toàn nước. Ở mức quốc gia, các nước có thu nhập thấp và trung bình nên tập trung vào các quy định liên quan đến an toàn cho tàu phà và đảm bảo việc thực hiện các quy định này. Họ cũng phải tập trung vào việc quản lý những rủi ro do lụt lội gây ra, đảm bảo kế hoạch này bao gồm cả ở địa phương lẫn quốc gia, cung cấp những cảnh báo sớm về bão lụt, đảm bảo có kế hoạch sơ tán cho những vùng có nguy cơ cao. Ở đây, tôi cũng phải nói là thảm họa do bão lụt đang gia tăng trên thế giới và cơ quan liên chính phủ về thay đổi khí hậu đã dự báo là tình trạng này sẽ tiếp tục tăng. Phần lớn những người chết do lũ lụt là do chết đuối. Vì vậy, các chính phủ cần nhận được các hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính để họ có những bước chuẩn bị đối phó với chết đuối do bão lụt. WHO cũng khuyến cáo các quốc gia có chương trình an toàn nước cấp quốc gia, bao gồm sự tham gia của nhiều lĩnh vực để đảm bảo việc thực hiện chính sách trên toàn quốc chống chết đuối.
Xin cảm ơn bác sĩ đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn này. Mời quý thính giả đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25-31 m để nghe tiếp chương trình của đài RFA.
Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chương trình phát thanh còn tiếp tục nửa giờ nữa. Quý thính giả đang đến với chương trình phát thanh tối thứ ba ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington. Thưa quý thính giả, trong những ngày vừa qua, các nhà ngoại giao phương Tây như Hoa Kỳ, Đức, Hà Lan tại Việt Nam đã có những nỗ lực nêu lên những vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Trong đó có ông Phó Thủ tướng Đức là Sigmar Gabriel. Ông Sigmar Gabriel có cuộc gặp gỡ các nhà hoạt động nhân quyền và xã hội dân sự Việt Nam tại Sài Gòn vào ngày 21 tháng 11. Chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay blogger Mẹ Nắm có dành cho đài RFA cuộc trao đổi về buổi gặp gỡ này với phóng viên Kính Hòa. Mời quý thính giả cùng nghe.
Vào ngày 21 tháng 11 vừa qua thì một số nhà hoạt động nhân quyền có một cái buổi gặp gỡ với ông Phó Thủ tướng nước Đức là ông Sigmar Gabriel, là các cái thành viên trong phái đoàn của đoàn ngoại giao Đức đến Việt Nam để tham dự cái hội nghị châu Á Thái Bình Dương lần thứ 14 của doanh nghiệp Đức được tổ chức tại Sài Gòn. Buổi gặp gỡ này diễn ra khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ và đã có rất là nhiều cái vấn đề được đặt ra để trao đổi ạ.
Những người mà được phía Đức mời tham dự gồm có những ai?
Dạ, phía những người được mời thì gồm có anh doanh nhân Lê Quốc Quyết là em trai của anh luật sư Lê Quốc Quân, em Nguyễn Trí Dũng là con trai của blogger Điếu Cày, anh Phạm Bá Hải, blogger Hình Thục Vi và em trai là Hình Trọng Hiếu cùng với tôi ạ.
Cái vấn đề chủ yếu, vấn đề lớn nhất được bàn trong cái buổi gặp gỡ đó là gì?
Bắt đầu cái buổi gặp thì chính ngài Phó Thủ tướng Đức cũng đã nói rằng là nước Đức họ xem trọng việc cải thiện nhân quyền và tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Nó quan trọng giống như là việc hợp tác và phát triển kinh tế. Cho nên đó là lý do tại sao họ đã dành thời gian để có cái buổi gặp gỡ này. Gặp gỡ chính thức vì báo chí nước Đức sẽ viết về nó. Và cũng trong ngày hôm đó buổi sáng thì chính ngài Sigmar Gabriel này đã gặp ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam để nói về chuyện hợp tác kinh tế. Thì khi mà gặp gỡ thì ông ấy dành thời gian để nghe cái câu chuyện của từng người. Cái vấn đề chủ yếu thì họ muốn bày tỏ cái sự quan tâm đến cái sự phát triển của xã hội dân sự cũng như các cái nỗ lực của các CSO ở Việt Nam và tìm ra thêm cái phương hướng nào mà giới ngoại giao có thể sử dụng để cải thiện tình trạng nhân quyền tại Việt Nam ạ.
Rồi sau khi nghe những câu chuyện của những nhà hoạt động cho nhân quyền và cho xã hội dân sự Việt Nam thì phía Đức và mà cụ thể là ông Phó Thủ tướng có phát biểu gì không về chuyện đó hay là có một cái suy nghĩ gì đó như Quỳnh vừa bảo là trong cho cái việc cải thiện tình trạng nhân quyền ở Việt Nam không?
Tôi có thể thấy rằng là khi tôi bắt đầu câu chuyện của tôi thì tất cả những người có mặt ở trong cái khán phòng hôm đó họ cảm thấy họ không thể tin rằng là ở bên ngoài những cái viễn cảnh tốt đẹp mà Việt Nam vẽ ra thì nó vẫn còn có cái tình trạng đàn áp nhân quyền, đặc biệt là với những người sử dụng cái mạng xã hội để bày tỏ sự bất đồng chính kiến của mình một cách ôn hòa trên Internet, cũng giống như là tình trạng sử dụng bạo lực để đối phó với những người bất đồng chính kiến mà anh Phạm Bá Hải nêu ra. Họ cũng nói rằng là những cái thông tin bên cuộc gặp đã cho họ thêm rất là nhiều thông tin mà họ nghĩ rằng ở những cái trường hợp tới nếu cần có sự giúp đỡ và lên tiếng với mặt ngoại giao để làm áp lực cho cái tình trạng cải thiện nhân quyền thì họ sẵn sàng. Ngài Phó Thủ tướng Đức có nói cái việc sử dụng mạng xã hội để phát biểu quan điểm và thay đổi xã hội nó là một phương thức ôn hòa và các quốc gia tiên tiến trên thế giới họ ủng hộ điều này. Chính vì vậy là các công dân Việt Nam nên mạnh dạn và bước ra khỏi sự sợ hãi của mình để mà tiếp tục việc bày tỏ chính kiến. Cũng giống như khi mà mình thảo luận cái vấn đề làm thế nào để có thể cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam, thì cá nhân tôi cũng đã nói rằng là đương nhiên khi mà đứng trên mặt trận ngoại giao thì chính phủ Đức và chính phủ Việt Nam đều phải tôn trọng cái lợi ích của mỗi quốc gia, và Việt Nam luôn vin vào cái điều đó để bắt những cái người bất đồng chính kiến vì lý do an ninh quốc gia rất chung chung. Cho nên hôm nay khi ngồi ở đây, chúng tôi muốn nói chuyện với các nhà ngoại giao Đức để chỉ ra rằng luật pháp Việt Nam đương nhiên là phải bảo vệ lợi ích của Việt Nam, và khi Việt Nam đã vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thì buộc là chính phủ Việt Nam phải tuân thủ một số cái luật đặc biệt là các cái luật bảo vệ quyền con người mà nó không thể bị suy diễn hoặc là biến tấu theo bất kỳ luật pháp của quốc gia nào để hạn chế quyền con người. Chính vì vậy, khi mà gặp gỡ hôm nay thì nếu sau này có bất kỳ những cái trường hợp nào bị đàn áp xảy ra thì chúng tôi mong rằng những người đã tham gia cái buổi gặp hôm nay cũng giống như những người quan tâm đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam có thể vận dụng luật pháp quốc tế, đặc biệt là các cái điều quy định và các cái chế tài mà Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đưa ra để buộc Việt Nam phải cam kết cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam đúng cái lộ trình mà họ nói.
Có một điểm thú vị là ông Phó Thủ tướng Đức đã gặp ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để bàn về chuyện kinh tế. Hầu như trong cùng một thời điểm thì ông ấy gặp những nhà hoạt động cho xã hội dân sự và nhân quyền ở Việt Nam. Liệu là có thấy rằng Đức là một cường quốc ở châu Âu có tính đến những cái chuyện gây áp lực đối với Việt Nam về những cái vấn đề hợp tác kinh tế hay không?
Mình có thể thấy được rằng là họ vẫn đặt cái mối quan hệ ngoại giao và hợp tác lên trên hết. Tuy nhiên, ông cũng tiết lộ rằng trong các cái buổi gặp ngài Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở bên Đức á, thì phía Đức cũng đã đưa ra những cái trường hợp mà bị đàn áp và bị vi phạm nhân quyền, giống như là trường hợp của tù nhân lương tâm Mai Thị Dung, lên trên bàn nghị sự để mà yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là có cái câu trả lời thích hợp á. Thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hình dường như là có né tránh về vấn đề này. Chính vì vậy, khi mà được hỏi về cái chuyện là liệu cái buổi gặp gỡ ngày hôm nay nó có giúp ích hay là có kết quả, tức là nó có tác dụng như thế nào, thì tôi cũng đã trình bày rằng là việc ngài Phó Thủ tướng sắp xếp thời gian và tổ chức một cái buổi gặp như thế này thì nó cho thấy được rằng là những cái nỗ lực của các nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam đã được ghi nhận một cách chính thức, và chính sự công khai gặp gỡ cũng giống như là đồng ý đưa tin cái buổi gặp về hình ảnh của các nhà ngoại giao Đức cho thấy rằng là thế giới vẫn quan tâm đến tình hình nhân quyền của Việt Nam bằng cách của họ, và họ sẽ có cái sự thật và được chứng minh bằng chính những cái người đã bị vi phạm như chúng tôi hôm nay, để mà có cái bằng chứng cụ thể đối với chính phủ Việt Nam. Bên cạnh đó, chính cái việc công khai gặp gỡ này nó cũng sẽ là một trong những cái hình thức bảo vệ những người hoạt động nhân quyền khi được thừa nhận một cách chính thức trên diễn đàn ngoại giao quốc tế.
Các anh chị em hoạt động xã hội dân sự có bị một cái trở ngại, một cản trở gì không khi mà đến gặp đoàn chính phủ Đức? Và nếu như mà cái chuyện nó xảy ra suôn sẻ thì có phải chăng là có một cái sự tiến bộ nào đó từ phía chính phủ Việt Nam?
Những người khác đến buổi gặp như thế nào thì tôi không biết, nhưng cá nhân tôi thì tôi không thấy nó là suôn sẻ. Bởi vì trước đó là tôi đã bị thu cả chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe ở công an tỉnh Khánh Hòa, và sau đó là họ dùng rất là nhiều thủ thuật mà để là mất thời gian, cũng giống như giới hạn cái quyền tự do đi lại của tôi. Cái việc tôi thoát ra khỏi nhà để mà đi gặp mọi người ở Hà Nội và Sài Gòn trong cái lần vừa rồi nó không phải là một chuyện dễ dàng ạ. Bởi vì trước ngày tôi gặp ngài Phó Thủ tướng Đức ở Sài Gòn thì tôi đã gặp ông đại sứ nhân quyền Hà Lan tại Hà Nội. Và để tôi đi được cái chuyến đó thì nó không dễ dàng chút xíu nào. Thậm chí ngay cả khi tôi chưa rời Hà Nội để vào Sài Gòn, cái ngày tối hôm đó thì là một nhân viên an ninh đến gặp trực tiếp đã hỏi tôi là tôi sẽ ở Sài Gòn bao nhiêu lâu. Tức là chuyện này nó không hề dễ dàng, và tôi không muốn công bố những cái chuyện không dễ dàng ấy để cho những người quan tâm họ lo lắng thôi ạ.
Rất là cảm ơn Như Quỳnh đã cho Đài Á Châu Tự Do buổi phỏng vấn ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn anh Kính Hòa.
Xin được cảm ơn blogger Mẹ Nắm và anh Kính Hòa. Thưa quý vị, vụ tranh chấp quyền thừa kế nhà trong gia đình tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, mà cao điểm là lệnh cắt đất vào ngày 24 tháng 10 vừa qua, theo chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vào khi ông Cù Huy Hà Vũ không có mặt ở Hà Nội. Liệu có phải là vụ kiện tụng dân sự bình thường, hay ẩn đằng sau một động lực chính trị? Thanh Trúc mời quý vị cùng tìm câu trả lời trong bài sau.
Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ là người từng tự ra ứng cử chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin năm 2006, tiếp đó tự ứng cử vào Quốc hội năm 2007. Năm 2009, ông Cù Huy Hà Vũ đứng đơn kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì đã cho phép Trung Quốc khai thác bô xít ở Tây Nguyên và đến năm 2010, ông lại đệ đơn kiện ông Nguyễn Tấn Dũng về quyết định cấm dân đi khiếu kiện đông người. Năm 2010, ông Cù Huy Hà Vũ bị bắt và bị kêu án 7 năm tù về tội tuyên truyền chống phá nhà nước, vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Ngày 7 tháng 4 năm 2014, ông đến đất Mỹ sau khi được đưa từ trại giam Nam Hà, là nơi ông đã thụ án được 3 năm 6 tháng, thẳng ra phi trường để bay qua Hoa Kỳ. Hôm 24 tháng 10 vừa qua, tại Hà Nội, một lực lượng chức năng gồm công an, dân phòng, xe cứu hỏa và xe của phòng môi trường đến bao vây khu nhà số 24 Điện Biên Phủ, nơi có hộ gia đình ông Cù Huy Hà Vũ và hộ gia đình bà Thu, mẹ kế của ông Cù Huy Hà Vũ. Lực lượng chức năng đã căng dây và ngăn ra một diện tích 50,6 m2 đất để giao cho bà Trần Thị Thu cùng với hai người con của bà. Tưởng cần nhắc, trước đó một ngày, chính quyền địa phương đã gửi giấy báo sẽ cưỡng chế đất ngày 24 tháng 10 cho anh Cù Huy Xuân Đức, là con trai của ông Cù Huy Hà Vũ, đang ở trong căn nhà số 24 Điện Biên Phủ đó. Việc bà Trần Thị Thu đòi chia thêm đất trong khu nhà 24 Điện Biên Phủ mà ông Cù Huy Hà Vũ là một trong những người thừa kế chính thức thực sự xảy ra từ lâu với trình tự và nội dung giống những hộ gia đình khác. Tuy nhiên, theo luật sư Dương Hà, vợ tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, chuyện dường như không còn thuộc về lĩnh vực dân sự nữa mà là ý đồ chính trị nhắm vào chồng bà vì có sự can thiệp của thủ tướng.
Cá nhân tôi thì không cho rằng đấy là một cái vụ tranh chấp bình thường như các gia đình khác, theo người ta gọi là tranh chấp dân sự. Bởi vì nếu là một vụ tranh chấp dân sự thì những cái người mà có cái tranh chấp là họ phải tự giải quyết với nhau. Nếu họ không tự giải quyết được với nhau, không đi đến được một cái thỏa thuận với nhau, thì một trong hai bên hoặc cả hai bên có thể đưa cái vụ việc của mình ra nhờ tòa án giải quyết theo đúng pháp luật. Chứ còn nếu mà một khi mà đã thủ tướng mà lấy đất của nhà nọ, đưa cho đất nhà kia, cứ coi như là gọi là giải quyết tranh chấp, thì đấy là một điều rất là phản pháp luật. Vi hiến là bởi vì thủ tướng không thể nào mà tự nhiên đứng ra để lấy đất của nhà này để chia cho nhà khác, mà lại dùng cả công an này, rồi chính quyền địa phương này, rồi thì là xe của công ty môi trường này, rồi là xe cứu hỏa này, rồi là đến để bao quanh nhà, rồi là đập đất, rồi là cướp đất, xây đất như thế. Thì tôi thấy là hoàn toàn không có một cái luật pháp nào của Việt Nam quy định là thủ tướng được có cái quyền làm những cái việc đó. Đấy, cho nên tôi khẳng định đây là một sự trả thù của thủ tướng đối với ông Cù Huy Vũ là chồng tôi trong cái vấn đề lấy đất mà chồng tôi được sử dụng hợp pháp từ bao nhiêu năm cho đến tận bây giờ. Đây rõ ràng một động cơ về chính trị.
Vẫn theo lời luật sư Dương Hà, đành rằng chuyện tranh chấp đất ở bên nhà rất phức tạp, nhờ pháp luật thì mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, phải nói lên trường hợp nhà ông Cù Huy Hà Vũ bị cưỡng chế một phần đất là vì
nếu mà mình không làm sáng tỏ hay anh em bà con mà không nhìn thấy được cái sự sắp đặt của họ để theo cái hướng là đưa dư luận về cái vấn đề là tranh chấp gia đình, thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ rất là có hại cho cái phong trào đấu tranh dân chủ. Bởi vì những người đấu tranh dân chủ hoặc là những người đang và sẽ sắp đi theo cái con đường mà đúng đắn để đưa Việt Nam đến với dân chủ và đến với toàn vẹn lãnh thổ, thì người ta sẽ rất là ngại rằng sau này những cái người đấu tranh dân chủ đó, gia đình người ta có bị mất đất không? Và nếu có mất thì cũng sẽ bị đối xử như ông Vũ hay không? Đấy cũng là một cái vấn đề mà cá nhân tôi rất là chăn trở.
Từ Hà Nội, luật sư Vương Thị Thanh, am hiểu vấn đề tranh chấp trong gia đình tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, khẳng định đây là một vụ tranh chấp dân sự mà nếu chính quyền không hòa giải được thì bắt buộc phải đưa ra khởi kiện ở tòa án, chứ không thể tiến hành cưỡng chế khi đối tượng tranh chấp không có mặt tại chỗ.
Và cái phán quyết của tòa án là cái phán quyết buộc các bên phải thi hành. Thì ở đây mình thấy rằng là theo gia đình cho biết thì là cái việc mà thông báo của chính quyền là đến rất là muộn. Thứ hai, sau đó lại thực hiện một quy trình cưỡng chế đấy, nó cũng quen tưởng tuân thủ theo pháp luật quy định hiện hành của cái việc cưỡng chế. Thì tôi thấy rằng cái việc đấy nó chưa chỉnh chế về mặt pháp lý. Và cái điều này nó có rất nhiều cái để gây bức xúc cho người định thực hiện cưỡng chế, vì đây chưa có bản án. Thì vì vậy cho nên là tôi thấy rằng những việc này cần phải có, cái nhất là phải có cái miễn sự mà là cái người đương xảy ra tranh chấp giữa các bên được. Hiện nay thì nhiều vụ không có mặt ở Việt Nam, thì ở Việt Nam thì tôi thấy là nó chưa tuân thủ theo cái quy định của pháp luật. Quan điểm là tôi nhìn nhận vấn đề thì tôi thấy thì cái đánh giá thì nó là như vậy ạ.
Trong khi đó, theo luật sư Nguyễn Văn Đài, việc tranh chấp tài sản trong gia đình tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ phải được tòa án thụ lý thì mới đúng trình tự pháp luật.
Thì theo luật Việt Nam á, thì khi mà trong gia đình có tranh chấp về tài sản á, thì theo thủ tục là cái người có yêu cầu đòi hỏi tài sản á, thì họ phải làm đơn nộp ra tòa để tòa thụ lý. Rồi khi tòa thụ lý thì sẽ mời cái bên bị khiếu kiện ra để hai bên tiến hành từng bước một, thứ nhất là hòa giải với nhau, hòa giải ít nhất là từ 2-3 lần. Khi mà hòa giải không thành á, hòa giải không được thì tòa sẽ tiến hành là lập cái biên bản hòa giải không thành, mà việc xét xử sẽ theo phán quyết của tòa án. Thế nhưng mà ở đây khi mà cái việc tranh chấp trong một gia đình của một công dân Việt Nam với nhau mà lại lên đến cấp thủ tướng ra lệnh, rồi sau đấy là cái ủy ban nhân cấp quận ra một cái quyết định là phải thi hành cái quyết định của thủ tướng, như vậy thì nó nằm ra ngoài cái khuôn khổ của pháp luật Việt Nam rồi. Pháp luật Việt Nam không cho phép bất kỳ một cái vị quan chức trong cái cơ quan hành chính nào được phép thực thi hay là giải quyết một cái vụ khiếu nại dân sự cả. Việc tranh chấp như vậy thì nó đã mang yếu tố chính trị ra ngoài, chứ không còn đơn thuần làm vấn đề pháp lý nữa.
Các cấp chính quyền cần xem xét lại việc xử lý trường hợp tranh chấp trong gia đình tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Luật sư Nguyễn Văn Đài khẳng định, theo ông, cả hai vợ chồng tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đều là những người hiểu biết về luật pháp, mà còn bị chính quyền đối xử bất chấp pháp luật như thế, thì rõ ràng những vị luật sư khác ở trong nước mà nếu chẳng may có quan điểm hay suy nghĩ không được lòng quan chức lãnh đạo, thì số phận của những người ấy cũng không có gì khá hơn.
Trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay, mời quý thính giả nghe Ngành Mai và Mai Trân nói về câu chuyện đệ nhất danh ca Úc Trà Ôn.
Ngôi vị đệ nhất danh ca, hoạt vua giọng cổ, đã đến với Úc Trà Ôn từ năm 1947. Trong suốt mấy chục năm vẫn còn rực rỡ vàng son, vang lừng tên tuổi trên cả nước. Làng hư ca trời cho đã tạo cho ông một sự nghiệp lớn lao về nghệ thuật, cả về cuộc sống. Úc Trà Ôn đã thu thanh được khoảng 600 bộ vẽ hát, kể cả phần đơn ca và tuồng hát. Thật là kinh khủng. Một dòng ca để đời, người ta bảo vậy. Và lúc nào, Úc Trà Ôn cũng được trả giá đắt hơn mọi đào kép khác. Làng hơi thiên phú của Úc Trà Ôn, không một địch thủ nào qua mặt nổi. Không riêng gì người miền Nam tặng cho biệt danh trên, mà Đào Kim Chung đất Bắc cũng đã từng nói, theo tôi thì trước nay ngôi vị vua giọng cổ của Úc Trà Ôn không ai lung lạc nổi. Làng hơi của anh không những phong phú mà lại còn thần tình. Anh ca một cách tự nhiên, không cần gò gẫm và không hề thấy mệt. Có những sự việc chẳng liên quan gì đến ca hát hay nghệ thuật sân khấu, người ta cũng đưa Úc Trà Ôn ra làm điển hình. Chẳng hạn như tại một đơn vị quân đội tiền đồn ở ngoài Trung, ngày kia có phái đoàn Bộ Tổng tham mưu đến thanh tra, viên sĩ quan đơn vị trưởng thuyết trình mạch lạc, không bị khiển trách gì hết. Và khi phái đoàn thanh tra ra về, thì vị đại tá tư lệnh đến vỗ vai vị sĩ quan rồi nói, bữa nay Úc Trà Ôn ca giọng cổ hay quá. Ý nói thuyết trình hay, lưu đó. Đó là một trong hàng bao thí dụ mà thiên hạ đã đề cập đến giọng ca của Úc Trà Ôn. Và sau đây, cô Mai Trân sẽ trình bày tiếp tục câu chuyện Úc Trà Ôn.
Các thế hệ sau này, những người đang theo đuổi tập luyện đàn ca cổ nhạc, họ cũng có nghe qua Úc Trà Ôn, nhưng rất hiếm người biết được tường tận về tiểu sử, về thành tích, đặc biệt là con đường nào đã đưa đến sự nổi danh của ông. Úc Trà Ôn tên thật là Nguyễn Thành Úc, sinh ra tại làng Đông Hậu, quận Trà Ôn, tỉnh Cần Thơ. Về sau, Trà Ôn thuộc tỉnh Vĩnh Long, là con thứ út trong một gia đình. Người trong làng sân khấu thường gọi ông là cậu Mười hay là cậu Mười Úc. Từ năm 14 tuổi, nghe đĩa hát rồi bắt đầu tập ca theo giọng ca của các danh ca Tám Thưa Năm Nghĩa và đi ca đình đám với các nhóm đàn ca tài tử ở địa phương. Vài năm sau thì Úc Trà Ôn theo Gia Lá lên Sài Gòn, lúc đầu cũng tham gia các
ban đờn ca tài tử và có một lần dự cuộc thi tuyển của hãng rượu Bình Tây tổ chức. Theo thể lệ là ai ca được nhiều bài trúng tuyển thì được thưởng rượu. Tuy vậy đây cũng là một bước thang đầu để bước dần lên đài danh vọng. Thời gian sau đó thì Úc Trà Ôn xin vô gánh hát Tân Thinh, Hề Lập, Thanh Long, Tiến Quá, Mộng Vân đóng vai phụ. Lúc này thì chưa nổi danh nên người ta cũng ít chú ý đến cậu Mười, vì rằng làng hơi ca của ông được nhiều người khen hay. Thở đó vào khoảng 1946, thời danh liệt của Đào Kim Anh là vợ của bầu gánh Mộng Vân, vừa là bà bầu vừa là Đào Chánh đóng cặp với danh ca Năm Nghĩa, còn Úc Trà Ôn chỉ chuyên đóng vai phụ nên lương hướng chẳng bao nhiêu. Và lúc ấy bầu gánh Mộng Vân cũng chưa đánh giá đúng mức giọng ca Úc Trà Ôn nên đâu có nghĩ đến chuyện khai thác. Tiền lương thì ít, mà lúc ấy Úc Trà Ôn hỏi bầu gánh mượn 5.000 đồng, số tiền này rất lớn vào thời đó. Bà bầu Kim Anh đã không nhìn thấu cái kho tàng nghệ thuật đang tiềm ẩn ở trong người kép phụ Úc Trà Ôn, nên bà bầu cứ hẹn lần hẹn lựa mãi. Lúc bấy giờ có ông Tư Lâu người Bạc Liêu, ông này đang làm thám tử cho cò mật thám người Pháp, nhưng ông cũng quyết định xin thôi việc để nhảy ra làm bầu gánh cải lương. Ông trao cho Úc Trà Ôn 10.000 đồng và dựng đoàn hát lấy tên là Sao Mai, giao cho Úc Trà Ôn thủ vai chánh. Quả nhiên ông bầu Tư Lâu đã nhìn được không sai, vì với một kép chánh có làn hơi ca giọng cổ hái ra bạc nên đoàn Sao Mai rực sáng như sao bắt đầu. Và chính Úc Trà Ôn đã tạo cho mình một thành tích bất hủ, một huyền thoại về ca ngâm ở miền Trung. Một đêm hát nọ tại Nha Trang, khán giả nhạc rạp bỗng nhiên bị cúp điện giữa lúc ông bầu đứng ra xin lỗi khán giả để trả vé, thì chính khán giả lại không chịu, đã đứng lên bảo thẳng với ông: "Ông bầu đừng có trả vé, đốt đèn mang xanh lên đi, nếu không có thì tụi này về nhà lấy đem đến để mà cho mượn." Rồi nói với Trà Ôn ra sân khấu ca giọng cổ Tôn Tẩn Giả Điên Đi. Người khác nói: "Ca xong tụi này vui vẻ ra về liền mà khỏi cần hát xuống gì đó." Trước đó hãng đĩa Asia đã thu thanh tiếng của Úc Trà Ôn ca bài giọng cổ Tôn Tẩn Giả Điên, phát hành bán khắp nơi được giới mọi điệu hoan nghênh. Giờ đây cũng chính Úc Trà Ôn bằng xương bằng thịt ca trở lại bài nói trên thì khán giả lại hoan nghênh nhiều. Coi như buổi hát đó Úc Trà Ôn đã cứu vãn cả đoàn hát mà vui vẻ nhất có lẽ là ông bầu gánh Sao Mai. Nhưng rồi cũng chẳng bao lâu, thời gian sau Úc Trà Ôn rời gánh Sao Mai để đi đoàn khác, và đến khoảng 1953 thì về với đoàn Thanh Minh của nghệ sĩ Năm Nghĩa. Trong thời gian cộng tác với gánh Thanh Minh, Úc Trà Ôn không thể bỏ gánh này được, do bởi tờ giao kèo 2 triệu bạc mà đệ nhất danh ca đã ký để hát cho gánh này thời gian 2 năm, và vừa mãn hạn thì lại tiếp tục ký thêm 2 năm nữa cũng cái giá đó. Những năm đầu ở gánh Thanh Minh, Úc Trà Ôn là yếu tố chính và đã quảng cáo mạnh mẽ cho gánh hát này mà ngay cả chính ông cũng chẳng biết. Lúc bấy giờ buổi tối thì Úc Trà Ôn lên sân khấu đóng tuồng, ban ngày thì đến hãng đĩa hát Hoành Sơn tập ca thu đĩa hát. Muốn vô một bộ đĩa phải tập luyện cả tháng. Đĩa hát phát hành khắp nơi nên đi tới chỗ nào có dàn máy hát là có nghe tiếng của Úc Trà Ôn ca. Thời đó dân miền lục tỉnh và các lái riêng đi ghe từ tỉnh lên Sài Gòn thường hay đậu tại mé sông, bến Hàm Tử, bến Bình Đông. Thời gian chờ lên hàng cho ngựa, ban ngày thì họ lo việc mua bán,
tới đến là đi coi cải lương, mà phần lớn là tìm gánh thanh minh để thấy tận mắt Út Trà Ôn trực tiếp nghe danh ca này xuống hò vô vọng cổ thay vì nghe trong dĩa hát. Người đầu tiên nhìn thấy cái kho tàng nghệ thuật trong người của Út Trà Ôn là ông bầu Tư Lâu, gánh Sa Mai, và người tiếp tục đầu tư vào cái kho tàng này là nghệ sĩ Nam Nghĩa, dưỡng phụ của nghệ sĩ Thanh Nga, đã dám bỏ ra 2 triệu đồng để ký công ca với Út Trà Ôn thời hạn 2 năm. Cũng nên biết vào thời điểm này vàng y một lượng là 3.000 đồng. Nếu làm bài toán, người ta sẽ thấy ngay Nam Nghĩa đã tặng Út Trà Ôn 600-700 lượng vàng chỉ với một điều kiện hát đủ thời gian là 2 năm, đó là chưa kể lương mỗi đêm hát 4.000 đồng.
Chương trình phát thanh tối nay của Đài Á Châu Tự Do đến đây là hết. Trên trang web rfa.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài bằng cách gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc có thể gọi vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt Ngữ đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc và bình an. Toàn ban cùng Hòa Ái xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai trên làn sóng ngắn 31m.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.